Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã tiên chứng văn bắt thọ trì nguyện giải lao chân thiệt.
Thưa quý vị, ngày hôm qua chúng tôi đi máy bay từ Santa Ana về San Jose. Ở trên chuyến bay, tình cờ chúng tôi ngồi nói chuyện với một vị bác sĩ y khoa người Mỹ mà chúng tôi không biết người đó là bác sĩ y khoa. Và khi mà ngồi một giờ với nhau đó, thì ông ta buồn. Ông ta xoay bên hỏi tôi rằng, ông thầy, ông biết có tiếng Anh không? Thưa, chúng tôi trả lời là biết chút đỉnh, nhưng mà nói nhiều thì mỏi tai lắm. Thưa ông ngạc nhiên hỏi là tại sao mà nói tiếng Anh mà lại mỏi tai? Thưa, chúng tôi nói rằng bởi vì nói rồi không biết cách để mà bày tỏ bằng ngôn ngữ đó, cho nên dùng tai để mà ra dấu thì nó mỏi. Chứ ông rất là cười, ông nói rằng chúng tôi thấy được một ông thầy mà biết có những câu chuyện hài hước để làm cuộc đời vui hơn, ít có boring. Thế và trong câu chuyện thì ông đã khuyên chúng tôi đọc cái tạp chí Newsweek tờ mới nhất. Thưa, tạp chí Newsweek là một tạp chí mà phải nói rằng rất là bảo thủ. Bảo thủ trong cái tinh thần mà không có chấp nhận những cái gì mới, những cái gì xa lạ với truyền thống mà Judeo-Christian, tức là truyền thống Kitô và Do Thái. Tạp chí rất là có ảnh hưởng, bởi vì in một lần như vậy là 60 triệu bản, và nó có tác ảnh hưởng cả trên cái thế giới này. Thì ông ta hỏi rằng thầy nên đọc cái quyển đó, vì có nhiều việc mà có lẽ là thầy nên biết về cái sự mầu nhiệm của con đường mà thầy đang theo. Thế thì chúng tôi nói chuyện sơ với nhau, và sáng nay chúng tôi đã đọc cái tờ báo đó. Nếu quý vị nào biết tiếng Anh nên tìm cái báo để mà đọc. Thế tờ Newsweek, cái tờ đó rất là bảo thủ, nhưng mà trên cái trang đầu, trên cái trang bìa của tờ báo đó, của cái tuần lễ này, tức là 16, đáng lẽ ra là 16 tháng 3, cái tờ báo cũng mới có bán, thì lạ lùng là họ đã báo cáo lại cho thế giới biết là cái phương thức thiền quán của Đạo Phật đó đã cực kỳ hữu hiệu. Những cái gì mà Đức Phật đã dạy từ mấy ngàn năm trước, tránh ăn uống những cái loài động vật với lãng chay, thiền quán và sống trong cái tâm niệm từ bi đó, ba cái điều đó giúp cho người ta thay vì phải chịu mổ, phải chịu xẻ, thì giúp cho người ta tránh được những cái bệnh tim mà hầu như là khoa y khoa chịu thua. Thì chúng tôi đã đọc cái tờ báo buổi sáng này và sững sờ. Cái đó là những công trình nghiên cứu hoàn toàn có tính chất y khoa. Thường thường chúng mình khi mà chúng mình tu tập đó, thì chúng mình có khuynh hướng là chủ quan lắm. Tức là chủ quan tức là theo cái nhận xét của riêng mình đó. Người thấy theo nhận xét của riêng mình, mình có cảm tưởng là mình khá, mình có cảm tưởng là mình thế nào thế nọ kia đó. Nhưng mà đây là những công trình hoàn toàn có tính chất khoa học. Nghĩa là có những người bị bệnh tim, bác sĩ nói là phải mổ. Những người có những cái bệnh mà bác sĩ nói là bắt buộc phải điều trị. Và có một số người bác sĩ cho rằng chỉ còn một thời gian rất là ngắn để mà họ sống. Ung thư đó quý vị. Thì những người này không còn cái lối thoát nào hơn là cái lối thoát tập thử về thiền định. Và cái nhóm này đang do một bác sĩ y khoa của trường đại học San Francisco, tức là UCSF, những vị nào mà trường rất là nổi tiếng về y khoa. Thì trường đó mới thực tập. Với những vị mà họ không còn lối thoát nào hơn là chết. Những người không còn lối thoát nào hơn là phải chịu suốt đời và ngồi nằm trên giường đó, họ đã thực tập thiền định, họ đã ăn chay và sững sờ mà nói 85% những người tham dự đó đều làm thế giới y khoa ngạc nhiên về cái thành quả mà họ thu thập được trong một thời gian rất là ngắn, chỉ có mấy tháng thôi quý vị. Tôi đã xem, tôi mua rồi tôi chưa đọc, tôi đọc rất là sơ lược. Một cái công trình khác của trường Đại học Y khoa Massachusetts là một trường cũng rất là nổi tiếng, thì trong đó có 3.000 người tham dự, chứ 3.000 bệnh nhân mà họ phải uống thuốc cả đời, 3.000 bệnh nhân trong đó có những người mà họ đã liệt hai chân trong mấy năm trường. Trong số 3.000 bệnh nhân đó có những người mà cả 10 năm nay họ dùng thuốc ngủ để mà ngủ, những giấc ngủ rất là chập chờn, rất là bần thần, rất là đau khổ. Có những người mà trong mấy năm qua đó, hàng ngày như vậy họ phải kiểm soát cái mức độ máu của họ cao tới mức độ nào. Thưa, họ đã tập thiền, họ đã ăn chay, họ đã tập sống bằng cái tâm niệm từ bi, từ bỏ giận hờn, từ bỏ sân si, sống cái tâm niệm từ bi. Và sững sờ mà nói, cái study đó, cái cuộc nghiên cứu 3.000 người đó làm thế giới y khoa ta ngạc nhiên. Bởi vì có những người máu họ thật là cao mà lúc nào họ cũng có thể bị stroke bất tử, lúc nào cũng được, cũng có thể bị hết. Mà từng tập một thời gian chứ gì, thưa thì dùng những dụng cụ y khoa để mà đo máu, máu họ trở lại bình thường. Thế những cái kinh nghiệm, những cái thành quả hết sức là màu nhiệm. Và phải nói rằng chúng ta, những người con Phật, mình có một gia tài rất là lớn, nhưng mà gia tài đó chưa được khai thác. Thì trong công trình nghiên cứu ở San Francisco đó, không phải là người ta dành suốt cả ngày để ngồi thiền đâu quý vị, không phải đâu. Sáng một thời thiền, tối một thời thiền, một ngày hai thời thiền quán thôi. Thưa, trong khi mà ngồi như vậy, họ mang lại sự an bình cho cơ thể của họ. Và khi mà cơ thể nó có một sự an bình nào đó, một sự an lạc nào đó, thì cơ thể bắt đầu trên cái quá trình mà chữa lành tự nó chữa lành cho nó. Và những chứng bệnh có liên quan đến tâm lý, mất ngủ, băn khoăn, sợ sệt, lo rầu, khi mà thân chúng ta nó an lành thì tâm chúng ta có khuynh hướng theo thân để mà được sự an lành. Trong đạo Phật gọi là thân tâm nhất như, hai cái đi liền với nhau. Chúng tôi xin quý vị tập trở về đi con đường bồn nhìn của đạo Phật. Tôi nói là đi á, hồi nào giờ mình nhắm mắt mình theo mình tin đó. Bây giờ phải thực tập, phải đi để mà chúng ta thấy được cái sự nhiệm màu của đạo Phật, có thể mang tới cho mình sự giải thoát ngay trong cuộc sống này. Thường thường chúng mình biết những cái phép nhiệm màu của đạo Phật, nhưng mà tại sao chúng mình không có làm, tại sao chúng mình không có thực tập? Chưa, thực tập đâu phải là khó, làm đâu phải là khó. Dường như cái vấn đề trục trặc của chúng mình là trong suốt cả một cái quá trình lớn lên trong xã hội, chúng ta được xã hội điều kiện hóa để mà bao giờ cũng hướng về bên ngoài để mà chạy, chứ chúng ta không trở lại với chính mình. Quý vị để ý đi coi, chúng ta hướng về bên ngoài bằng mọi thứ, một chút màu sắc cũng ảnh hưởng tới mình, một chút âm thanh cũng có thể ảnh hưởng tới mình, một tiếng cười, tất cả mọi thứ đều có ảnh hưởng tới mình. Và chúng ta đã trao cái tâm hồn của mình cho thế giới bên ngoài, khi đó thế giới bên ngoài đã làm chủ chính mình. Như vậy thì cái việc tu tập ở trong kinh Lưu Bà Tát, cái thiếu của mình có lẽ là cái nguyện sâu dài. Chứ cái nguyện tức là cái lời mong ước, nguyện không chỉ riêng là cái lời mong ước mà là một lời cam kết. Thưa, cam kết với ai? Thường thường đó, để cho có sự màu nhiệm của cái lời cam kết, chúng ta cam kết với Tam Bảo. Thưa Bạch Thế Tôn, con nguyện sẽ làm như vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thế chúng ta thệ nguyện, chúng ta đọc như vậy, nhưng mà trên cuộc sống của chúng mình đã không làm đúng với những cái lời thệ nguyện đó. Và cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc của mình. Chứ chúng ta cam kết thệ nguyện với Tam Bảo, nhưng mà thực sự ra chúng mình phải thệ nguyện với chính mình. Bởi vì chính chúng ta là cái người dễ đưa mình vào cái chỗ lãng quên. Quý vị để ý thôi coi, sáng nay mình tính mình tu, nhưng mà chiều cái mình quên rồi, có những chuyện khác mình quên cái chuyện tu tập của mình rồi. Hôm nay mình đi chùa thấy Phật mình muốn tu thiệt là muốn tu. Chiều đã về rồi, chuyện cưới, chuyện hỏi, chuyện ăn, chuyện làm cho quên hết những cái việc mà mình cam kết. Ở trong kinh U Bà Tát, Đức Phật dạy rằng cái người nào biết phát nguyện và cái người nào biết liên tục theo cái lời nguyện của mình đó, thì cái người đó chưa gọi là pháp vương, nhưng mà đã có cái nhân lành để trở thành một bậc pháp vương. Nghĩa là sao? Cho cái người nào chẳng những biết phát nguyện, tức là chúng ta biết phát nguyện hết rồi, chúng mình đọc không biết bao nhiêu lần là nguyện thế này, nguyện thế nào, cái kia gì, nhưng mà cái trục trặc của chúng ta là chúng ta không biết cam kết cuộc đời, không biết gắn liền cuộc đời của mình vào cái lời mình nguyện bằng ngôn từ, bằng cái môi miệng. Như vậy thì cái chuyện trục trặc của chúng ta phải làm thế nào đó để mà những cái lời nguyện của mình, những cái lời cam kết của mình nó ghi tâm, nó khắc dạ. Chỉ có như vậy thì chúng mình sẽ trở thành một đấng pháp vương của ngày mai. Chưa là pháp vương, chưa pháp vương là Phật, nhưng mà chúng mình đã bắt đầu gieo nhân và tạo điều kiện để mà cho cái nhân Phật nó trở thành. Ở trong kinh á, Đức Phật dạy rằng phát nguyện và cố gắng làm cái nguyện của mình lúc nào cũng sống trong tâm cảm của mình. Nghĩa gì? Trong kinh nói rất rõ. Một, đối với đạo Bồ Đề không sanh lòng lui sụp. Cái trục trặc á là cái chỗ của chúng mình. Thế lúc mình quá đau khổ á, quá đau khổ, bệnh hoạn khổ đau, thì mình tu tu như là nước chảy, cái chân mình chảy thôi, có phải không nè? Để ý được coi, hãy có chuyện gì trục trặc, muốn cất nhà, muốn trúng số, muốn làm ăn, muốn cái gì đó, thì chúng ta tu, và tu thiệt kỹ, tu tối ngày, tu suốt ngày suốt đêm. Nhưng mà tội nghiệp, khi mà cái khổ đau nhỏ nó qua rồi đó, thì chúng mình bắt đầu quên cái lời nguyện của mình. Quên quý vị. Chúng tôi thấy có một trường hợp, tôi có một người quen đó, mấy chục năm xưa ở trong trại tị nạn, cứ cầu cứ nguyện cầu là làm thế nào nó tam bảo gia hộ cho con để mà qua được cái cơn khổ đau này, được tới nước luyện cư thứ ba, để rồi sau đó con tu, để rồi sau đó con phát tâm con ăn chay trường để mà trả ơn tam bảo. Chúng tôi thấy thương cái lời nguyện rất là dễ thương. Ăn chay trường không phải là trả ơn tam bảo, tam bảo nào muốn ăn chay trường đâu có lợi gì đâu, lợi chăng là cho cái người ăn đó. Tội nghiệp cho cụ, tới tới chết cụ vẫn chưa ăn được chay trường. Thế cứ lần cứ lửa cứ hẹn con cháu nè, thì chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Tôi muốn nói điều đó là như vậy để xin quý vị nhớ được rằng những cái bệnh nhỏ mình nguyện cầu tam bảo gia hộ mình có thể qua được quý vị. Nhưng mà nhớ, trong cái bệnh nhỏ đó chúng ta có một bệnh lớn hơn. Cái bệnh lớn hơn là bệnh chúng ta đang lặn ngục trong cái dòng khổ đau của sanh tử luân hồi. Thương nè, ghét nè, giận nè, hờn nè, nghe lời người ta trách nè. Rồi khi mà như vậy đó, chúng ta đau khổ rồi, và chúng ta lấy cái đau khổ mình để mình làm cho người khác khổ đau. Quý vị thấy, khi chúng ta chỉ nghe một lời trách mắng của một người khác đó, hoặc là một cái lời phàn nàn của một người khác, chúng ta bực, chúng ta giận, chúng ta tức tối. Và khi mà chúng ta khổ thì chúng ta có khuynh hướng làm cho người khác khổ. Như vậy thì một mình khổ, mình lại tạo thêm một cái khổ khác cho người. Như vậy thì thế gian này làm sao mà bớt khổ? Như vậy thì cái câu nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng mình đã đi ngược lại với lời nguyện đó rồi. Cho nên ở đây điều đầu tiên của chúng ta là gì? Trong nhiều đời chi thọ rất nhiều khổ não, nhưng mà đối với đạo Bồ Đề không sanh lòng lui sụp. Tức cái buồn cười là này là quý vị, chúng tôi thấy trong cái việc tu tập, người Mỹ có khuynh hướng có một cái khái niệm gọi là cái gratification, tức là khi chúng ta làm cái gì đó mà chúng ta thấy cái thành quả mang đến cái kết quả tốt thì chúng ta có khuynh hướng ta làm lại. Quý vị để ý thôi, tôi lấy ví dụ như giờ mình cái ngày nào đó mình chạy xe chứ gì, mà mình chạy con đường đó thì mình bị một cái ticket của cảnh sát một lần, thì lần thứ hai đó mình chạy con đường đó mình cũng bị một ticket cảnh sát, thì như vậy thì mình có khuynh hướng mình tránh con đường đó. Còn ngược lại, đi con đường nào đó mà mình thấy đi con đường nó trơn tru, nó không có gì hết, ra mình thấy một có cái cảm thọ, cảm giác thoải mái, có cái thành quả thoải mái, vậy thì chúng ta sẽ có khuynh hướng đi con đường đó lại. Người thấy ha, thì như vậy cũng chuyện tu tập cũng vậy. Nếu mà chúng ta tu tập đúng, nếu mà chúng ta hành trì đúng, thì ngay trong việc hành trì chúng mình sẽ cảm thấy được cái sự thảnh thơi. Và khi mà chúng ta cảm thấy sự thảnh thơi đó, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng lặp lại, bởi vì sự thảnh thơi đó nó mang tới cho mình sự an lạc của tâm hồn. Rất là khoa học với những cái chuyện tu tập. Còn ngược lại, khi mình tu hồi nào thì mình tu tập cái gì? Tôi dùng chữ tu tập trong cái chữ đóng ngoặc khung, là bởi vì khi mình thấy người ta làm sao mình nghĩ tu là vậy 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 vậy, nhưng mình làm hoài à, sao mà cũng chơi chơi thôi. Mà hãy chơi chơi thì sao? Thưa thì chúng mình có khuynh hướng không làm lại cái hành vi đó. Cho nên trong cái việc tu tập, xin quý vị làm thử những cái phương pháp mà chúng tôi đề nghị. Bởi vì trong khi làm như vậy là quý vị sẽ thấy được rằng cái đẹp, cái màu nhiệm của đạo Phật, bởi vì nó làm cho chính cuộc đời của mình ngay bây giờ có thể được an lành. Và như vậy thì chúng ta có được một cái người ta gọi là gratification, tức là có một cái thành quả tích cực cho cái hành động của mình. Trở lại, làm thế nào để mà không sanh lòng lui sụp? Phải không? Sống trong thế gian mà đừng có lui sụp, đừng có thối thắt cái chuyện mà cái nguyện của mình. Chúng tôi thấy cái chỗ này rất là thương có những cái những người tu tập đó quý vị, có những người xuất gia nữa. Khi mới đầu tu thì sao? Lúc niên Phật tại tiện, năm đầu nói vô tu thấy Phật trước mắt, tức là rất là gần, có thể tự tại, có thể an lành, có thể có cái niềm vui trong chính pháp. Nhị niên Phật tại Tây Thiên, năm thứ hai tu thì thấy Phật ở đằng xa, kìa trước bên trời Tây. Còn tam niên thì sao? Vấn Phật yếu tiền, muốn nhắc tới Phật phải có tiền mới chịu nói. Thì chúng tôi thấy nó một cái câu mà phải nói rằng nó có một sự khổ đau khi mà nhận xét, nhưng mà đúng quý vị, đúng. Tại sao vậy? Chúng tôi nghiệm thấy rằng cái làm thế nào cái tâm bồ đề của mình không lui sụp, chỉ có khi nào chúng ta thường tiếp xúc và quán chiếu với sự khổ đau, hoặc khổ đau của người, hoặc khổ đau của mình, là cái khổ đau của chung cả thế gian. Bởi vì sao? Bởi vì khi mới tu đó quý vị, thì vì cái khổ mà mình đi tu, thương nhớ xa lìa, mong cầu tránh được, ghét quán gặp nhau vân vân. Thôi thì chúng ta rất là gần với cái Đức Phật gọi là khổ đế, bức khả, rất là gần. Nhưng mà khi một lúc nào đó chúng ta tu thì sao? Nhất là những vị mà gọi là danh đăng đó, tức là tu một thời gian thì nổi tiếng, phải không nào? Nhờ cái công tu hành mà nổi tiếng. Mà nổi tiếng thì sao? Tôi bắt đầu bị bao che. Tôi thấy bắt đầu bị bao che, tức là không còn tiếp xúc trực tiếp với cái đau khổ của thế gian nữa rồi. Khi mà chúng ta còn gần gũi với thế gian để mà tu tập, cho chúng mình thấy được hết mọi sự đau khổ vô thường của thế gian. Và từ đó mình khởi lòng bi, khởi lòng thương, thương người, thương mình, tu cho mình và tu cho người. Nhưng một lúc nào đó, nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ trở vào cái vỏ ốc, cái thắt ngà của chính mình, và chúng ta bắt đầu quên chuyện gì đang xảy ra ngoài thế giới bên kia, ở bên ngoài. Quý vị để ý được coi. Và nếu mình không khéo thì chúng mình sẽ tự tìm cái nơi trú ẩn của mình bằng cách nhắm mắt không thấy, bằng cách bịt tai không nghe những cái tiếng kêu, tiếng khóc, những rền rĩ ngoài thế giới của ta bà. Cho nên nếu có việc tu tập, xin quý vị đừng sợ khổ đau, đừng sợ. Cái việc người tu tập không phải là trốn tránh khổ đau, mà chúng ta nhận dạng khổ đau. Chúng tôi thấy trong cuộc sống gia đình của chúng mình nè, nếu chúng ta can đảm ngồi lại, này ông, tôi với ông sống với nhau 20 năm rồi, 5 năm đầu sao mình vui quá với nhau, nhưng mà dường như 5 năm qua tôi với ông có cái gì trục trặc. Không cần nói là có sự giận hờn, không cần nói là có sự bất hòa, tôi với ông 5 năm qua có cái gì đó nó trục trặc trong gia đình mình đó. Thôi tôi với ông ngồi lại để mà nhận dạng thử coi cái gì nó đã làm cho tôi với ông có cái lòng trục trặc với nhau. Thế khi chúng ta can đảm nói lên điều đó, tức là chúng ta can đảm bắt đầu đi thẳng vào cái khổ đế, chỉ có cách đó thôi chúng ta mới vượt qua cái đau khổ của Phật, của cõi khổ ta bà. Nếu chúng ta bị bệnh mà chúng ta nhắm mắt nói rằng không bệnh á, thưa thì bệnh nó không phải tự nó biến mất đâu quý vị, nó nó vẫn còn đó, và một lúc nào đó nó sẽ tác hại cho tới khi mà chúng ta không còn trở tay kịp nữa. Cho nên trong kinh Di Ma Cật nói rằng cái người biết tu là cái người lấy cái tâm thẳng để mà làm con đường đi tới tịnh độ, tức là trực tâm vi Bồ Tát di tịnh độ. Lấy cái con đường trực tâm tức là gì? Là thấy cái gì mà phải nhận dạng cho đúng cái đó. Tôi với ông dường như là mình trách móc nhau nhiều đó không? Tìm thử coi tại sao mình trách móc với nhau. Có thể là vì chuyện ngày xưa, có thể vì chuyện ngày nay, có thể vì chuyện bên ông, có thể vì chuyện bên tôi. Xin cùng ngồi lại để nhận xét cho trọn vẹn, chứ không phải là đổ thừa tại bà, tại ông, thôi có khi tại cả hai bên. Phải thấy cho rõ để mà chúng ta có thể có được cái lời cam kết là làm cho mình bớt khổ, làm cho người bớt khổ. Như vậy thì cái bí quyết để mà không sinh lòng lưu thuộc là thường xuyên tiếp xúc với cái Đức Phật gọi là khổ đế. Lìa khổ đế ra đó, có khi chúng mình sống trong cái thấp ngà, tự mình bao che, mình không thấy sự khổ đau, nhưng điều đó không có nghĩa là sự khổ đau vắng mặt. Chúng ta hay bị cái tình trạng đó lắm quý vị. Mình có nhà rồi, con cháu mình nên thân hết rồi, có xe rồi, mình không có nhức đầu, không có đau bụng, mình tưởng rằng hết khổ. Chứ không, cái khổ đó nó vẫn còn nằm đó, đợi một lúc nào thuận tiện nó vượt lên mà thôi, mình chưa thấy mà thôi. Cho nên xin thường xuyên tiếp xúc với cái khổ. Tiếp xúc với cái khổ không phải để mình chán nản, chứ không, thấy người ta khổ, mình chưa có khổ, mình sẽ trân trọng được cái vui. Cái đó gọi là cái lạ, cái an vui của mình, để mà trân trọng nó. Bởi vì có khi mình không biết quý, không trân trọng cái niềm vui của mình. Chúng ta bạc tình lắm. Thường thường chúng ta trách người khác bạc tình, bạc nghĩa. Nhưng mà chúng ta có một người bạn, cũng có một người tình, sống với mình suốt cả cuộc đời. Từ khi mình khóc hơi, cái tiếng khóc chào đời, cho tới khi cái hơi thở cuối cùng. Nhưng mà có khi cái người đó mình là bạc tình, mình không bao giờ để ý. Người đó chính là mình đó quý vị, chính là mình. Chúng ta có thể thương người khác nhưng chúng ta quên thương mình. Có bao giờ chúng ta ngồi lại bàn tay này nắm bàn tay trái, người ta mặt nắm bàn tay trái nhé, cảm ơn bàn tay trái, nhờ em không có đau không có đớn là chị có bằng hai tay đến chịu bưng cái nồi cơm, chị nấu cơm cho cháu nội chị ăn. Không có, quý vị thấy không? Mà trong khi đó cái bàn tay, nếu mà không có bàn tay thì làm sao? Thì chúng ta đã quên điều đó, chúng ta đã quên trân trọng, cảm ơn ngay chính thân thể của mình. Xin lưu ý chỗ đó. Cái thứ hai là gì? Là nguyện tôi chịu đánh mắng, nhục mạ, nhưng mà nguyện nhờ đó tôi có thêm lòng từ bi và không khởi niệm ác. Chịu đánh mắng, chịu nhục mạ, chưa cái khác giữa cái bậc Bồ Tát và cái bậc phàm phu là cái chỗ này. Bồ Tát á, tôi sẵn lòng tôi chịu cái đau khổ của thế gian, tôi chấp nhận sự đánh mắng, tôi chấp nhận sự mắng chửi, nhưng mà tôi nhờ cái mắng chửi, nhờ cái đánh đập đó mà tôi khởi lòng từ bi. Còn người thế tục thì sao? Đánh ai đánh, chửi ai chửi, đừng chửi tôi thôi. Quý vị đấy chứ ta, tức là chúng ta nếu là chửi mình thì mình sinh sân, mình sinh giận cái gì. Còn chửi người khác, ôi chuyện của bà đó, chuyện của ông đó, nó khác biệt chỗ đó. Việc tu tập của bậc Bồ Tát và của bậc phàm phu, chưa đánh mắng nhục mạ, chúng tôi thấy nhiều khi chúng mình phản ứng rất là vội quý vị, rất là vội. Là bởi vì khi người ta nói mà sẽ đụng tới mình một chút hả? Mà tức là nói xấu, nói xấu mà làm cho mình đau khổ. Mà khi người ta vừa mở miệng nói thì sao? Thì chúng mình sao? Có khi ta chưa mở miệng nói nữa thì mình đã vội thanh minh thanh nga thế này thế nọ thế kia. Tuy những cái lời đó cho thấy rằng mình đã quá cưng cái ngã của mình. Nếu mà không ai mắng mình á, thì biết mình còn tâm, mình có được tâm nhẫn hay không? Quý vị thấy á, tôi phải tập thấy rằng cái người kia họ mắng, họ chửi, họ rầy, họ rà đó, tôi biết đâu họ là Bồ Tát thị hiện để mà thử thách lòng mình. Quý vị thấy người biết tu tập mắng chửi thì những thứ đó người biết tu là phải đặt lại vấn đề với chính mình. Thưa, mình có xứng đáng bị người ta mắng chửi hay không? Nếu bị người ta mắng chửi là đúng, thì người biết tu tập chắp tay cúi đầu đảnh lễ người kia: thưa ông, thưa bà, đã có lòng xót thương dạy cho tôi thấy cái lầm lỗi của tôi. Chứ còn giả sử mình không có gì hết mà người ta mắng chửi thì sao? Tôi cũng thương nữa. Thương là sao? Là vì người kia hiểu lầm mà người ta có lòng mắng chửi. Thưa, tự cái hiểu lầm đó là vô minh. Mà khi sống trong vô minh á, thì cái người kia là cái người sống trong đau khổ. Thương họ, cầu nguyện cho họ bớt được cái vô minh, cầu nguyện cho họ thoát ra khỏi vô minh để thấy được cái nào là sự thật. Đó là về mặt đầu tiên với người. Với mình thì sao? Thưa, giả sử mình không có lỗi gì hết mà người ta mắng chửi, biết đâu là tiền oan nghiệp chướng nhiều đời. Bởi vì mình nợ với nhau, quý vị. Mình trong kinh đó là khi mình sanh ra mình gọi là cái bản chất nghiệp, gọi là bản nghiệp, tức là nợ nần quan cái nhiều đời nhiều trước giờ không biết. Vậy thì khi mà họ không có lỗi mà họ nói xin đừng giận hờn, coi như là cái lời mà quan cái đời xưa trả nhau cho hết. Bởi vì ngày xưa ta nói rằng nhẫn quan gia nghiệp chướng tùng thử tận, nhịn đi, chấp nhận đi, ba lần chấp nhận gì hết, không phải là cà lâm, nhẫn, cố tình nói lại ba lần, chứ người biết gì tưởng ông thầy cà lâm không phải, thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn, thân đừng tạo thêm nghiệp nữa, lỡ người thương của mình trong lúc quá giận, bật tay mình cái, chứ có nhiều khi xảy ra chuyện đó quý vị. Có khi đánh người bạc tay rồi đó, mình khóc, mình la, mình mắng, mình chửi. Chứ tội nghiệp, có khi người đó rất là hối hận, rất là đau khổ. Có khi người đó không muốn đánh mình. Một bạc tay đưa ra rồi thì sao? Chứ có khi sống trong dằn vặt, sống trong khổ đau. Họ không biết tại sao họ có thể làm được chuyện đó nữa. Nếu cái người bị đánh có cái lòng xót thương, tội nghiệp, có lẽ ảnh, tôi xin nói đến trường hợp người đàn ông, ảnh lớn lên trong một gia đình mà nhiều khi cha mẹ mà giận ảnh đó thì đánh ảnh, ảnh học cái bài học khổ đau đó và ảnh đã lặp lại với chính mình. Thế nếu mà chúng ta thấy như vậy thì sao? Thương là bởi vì anh đó đã sống bằng cái chủng tử của ngày xưa. Thế ngày xưa ba má anh giận đánh anh như vậy, ảnh lặp lại bài học của chính mình. Và nếu ảnh có lời thôi em lỡ rồi, anh không cố tình như vậy, xin để cho chuyện đó trôi qua với thời gian. Và khi đó mình bắt đầu giúp được cái người thương của mình để mà có một thái độ khác, có một cái hành động khác đối xử với mình khi mà giận dỗi với nhau. Thưa, chúng tôi gọi như vậy là khởi lòng từ bi mà không sanh niệm ác. Chúng ta quên cái nhiều lắm quý vị. Khi mà mình bị cái hành động đó thì mình chẳng khởi từ bi chút nào hết. Có phải không nè? Mà chẳng khởi từ bi, mình lại xây ra ngược là tạo thêm đau khổ. Và có khi chẳng những tạo khổ cho cái người mình nhục mạ đánh đập mình, mà còn tiền thêm nhiều đời nữa. Nhắc với con, ba con hồi xưa vậy đó, má con hồi xưa vậy đó. Tức là chẳng những chúng ta không có giữ cái đau khổ, mà chúng ta còn truyền cái đau khổ cho thế hệ của nhà má. Xin dừng lại. Cái nguyện tiếp là xin nguyện không để cho kẻ khác có sức tự tại mà điều khiển tôi. Ở trong kinh nói rằng phải cố gắng nhớ đừng cho người khác điều khiển mình. Người khác là ai? Là ai quý vị? Chúng ta buồn cười lắm, chúng ta có hai con người. Quý vị nghĩ thì chúng ta có hai con người. Cái cuộc tranh luận giữa là nhân chi sơ tánh bản thiện hay là nhân chi sơ tánh bản ác, sanh ra là ác hay là thiện á, nó tiếp tục có kéo dài, nó không nói được. Trong chúng ta bao giờ cũng vậy, trừ phi là bậc thánh nhân là A-la-hán thì có một con người thôi, nó là con người hoàn toàn giác ngộ. Còn chúng mình là phàm phu, bao giờ cũng có hai con người, một con người đẹp và một con người xấu. Người thấy trước cái chùa có hai tượng thiện và ác. bao giờ trong tâm hồn của chúng mình cũng có hai mặt của vấn đề, thiện và ác. Quý vị thấy chưa? Thấy một cái người khổ đau, què quặt, tết vừa bò vừa lết, nè ông ơi, nè bà ơi, thương tôi xin chút đỉnh tôi mua gạo tôi ăn. Khi đó thì trước cái cảnh tượng khổ đau thì cái con người thiện, cái trái tim đẹp mình, tội nghiệp quá, móc tiền ra để mà cho. Mình vừa móc ra cho chứ gì, cũng là sự nhớ ồ. Biết đâu mình cho người này họ không có đói thiệt, mà họ lợi dụng cái tình trạng họ xin tiền, cho người ác bắt đầu xuất hiện. Thưa, hai con người này nó chạy theo như bóng và hình thôi quý vị, như bóng và hình thôi. Và nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta để con người ác, đó là con người mình học tập được trên phương diện xã hội, con người đó nó làm cho mình mờ nhạt đi cái hình bóng thiện của mình. Trong cái cuộc tu tập, trong đời tu tập, sợ nhất là con người chính trong tâm hồn mình. Thưa, thế gian mình không sợ quý vị, nhưng mà có nhiều khi mình tu tập mới thấy rõ được cái chuyện này. Bóng một tâm niệm thiện lên là của mình, thì vừa thiện lên thì bóng tâm một tiền ác liền cũng là của mình. Bóng một tâm niệm thiện tội nghiệp, biết cái kết quả, biết tu tập là đúng, ăn chay là tốt. Có phải không, là bóng tâm niệm lên là tốt, tôi sẽ làm như vậy. Tâm niệm kế tiếp, tâm niệm đầu là tâm niệm thiện, tâm niệm sắc không biết nữa ha, ăn chay không biết có yếu sức quá không, ăn chay rồi mình làm việc không được rồi làm sao. Thưa, nó là cái tâm niệm giải đãi như theo điều nghi, tức là thực sự chúng ta hàng ngày sống tranh đấu giữa hai cái tâm niệm, cho tới khi nào mình không còn niệm ác nữa đó, thì khi đó chúng ta được cái quả người ta gọi là a la hán quả, quả a la hán. Chúng ta chưa, như vậy thì mình phải cẩn thận giữa cái tâm niệm thiện và tâm niệm ác. Có cái buồn cười là chúng ta phải nhận diện cho khéo, bởi vì tâm niệm ác đó quý vị, nó khôn ngoan lắm. Nhất là những người mà học giáo lý nhiều á, học giáo lý nhiều chừng nào á, thì tâm niệm ác nó khôn khéo chừng ấy. Nó khôn khéo bằng cách nào? Đâu có khùng điên gì nói tôi là ác, nhưng mà hiện cái hình thức một tâm niệm thiện ác, nhưng mà mặc áo thiện. Tôi lấy thí dụ, tôi thấy buồn cười. Tôi mới có một, cũng gần đây trong hai tuần trước, có một thầy nói với tôi, nói chùa ai cũng cất thiệt lớn, có chùa mình không có cất được chút gì hết, lo chuyện tu tập, bây giờ nó phải sửa lại chứ để coi nó không được. Tôi hỏi thẳng, chùa ai coi không được, thầy coi không được hay là Phật coi không được? Thì ông thầy nói mình, đúng đó, tại mình coi không được. Thế như vậy là thực sự nói rằng đi nói tâm linh thiện, quý vị thấy sửa lại chùa, làm chùa lại tức là thiện. Nhưng mà làm niệm thiện, nhưng mà sau lưng cái thiện đó là gì? Là cái sự hơn thua, người ta làm hết mình không làm, coi nó không được chút nào, rõ ràng là tâm niệm ác. Thưa thầy, đó đã cảm ơn tôi vì tôi nói thẳng, tôi hỏi đặt ra vấn đề thẳng, Phật coi không được hay thầy coi không được? Thì nào Phật coi không được là chuyện khác, và thầy coi không được, như vậy là thầy đã làm cái tâm niệm, có cái tâm niệm đó, tâm niệm là thiện nhưng mà thực sự là ác giả thiện, hơn thua, tranh cảnh. Thì chúng ta thế, chúng ta tu tập nhìn cho thật kỹ tâm hồn mình đó quý vị, để rồi mình thấy có những cái mình thấy gọi là ác, nhưng mà thực sự cái ác đó là cái thiện. Cho nên trong việc tu tập, xin quý vị cẩn thận, đừng cho kẻ khác có sức tự tại mà điều khiển mình. Kẻ khác đó là mình, là mình quý vị, chứ không phải là người khác bên ngoài đâu. Là bởi vì người khác mà có làm á, thì cũng chính mình là cái người nhận, người ta có chửi mình, vậy thì cũng chính mình là có nhận lời chửi hay không. Mà nếu mình nhận thì tức mình đã làm cho mình đau khổ, mình đã điều khiển cái con người thiện của mình. Cái lời nguyện kế tiếp, nguyện lìa tất cả các nghiệp ác của thân khẩu ý, thường vì chúng sanh làm nhiều lợi ích. Ở đây rõ ràng, thưa, lìa cái khổ đau của ba nghiệp, lìa cái khổ đau do ba nghiệp tạo nên. Thưa, vì muốn làm lợi ích cho người. Thưa, chúng ta ngôn ngữ của mình, thân thể của mình, tư tưởng của mình. Đó là con dao quý vị. Nhưng mà nhớ, cắt rau, cắt cải, gọt trái cây cũng nhờ con dao đó, mà giết người cũng nhờ con dao đó. Cái vấn đề đặt ra cho người tu tập là làm thế nào để thân khẩu ý không có tạo ra nghiệp ác, mà bao giờ cũng vì chúng sanh mà làm lợi ích cho chúng sanh. Chúng tôi thấy thí dụ về cái khẩu của mình. Chúng ta sống bằng cái tâm niệm thị phi quá nhiều. Cho nên khi cái ngôn ngữ mình mở miệng ra đó, thì mình nói cao, nói thấp, nói trệt, nói vụt, nói thế này, thế nọ, thế kia. Để mà hình thức này, hình thức nọ đó. Thì không. Không, không như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái người biết tu sẵn lòng làm gạch lót đường cho chúng sanh bước lên. Sẵn lòng làm cái chuyện mà chấp nhận sự đau khổ của người để cho người được lợi, để cho người được thành tựu cái quả vị của đời. Chứ nếu mà chúng ta chấp nhận điều đó, thì cái lời nói của mình nó có thể mang tới niềm tin, quý vị. Chúng ta không biết quý trọng cái lời nói của mình. Chúng ta nói rằng, thì anh có những cái lời mà làm tôi đau khổ, thì chúng ta đã trách nhau. Bà nói vậy, ông nói kia, rồi người kia kể sao, chúng ta đã quá chạy theo, quá nhìn theo lời nói. Nhưng mà chúng ta quên một điều rất là quan trọng. Chúng ta có thể giết người bằng lời nói. Quý vị đừng tưởng chúng ta giết người bằng dao, bằng gậy, chứ không. Dao gậy á, thưa, đánh bằng gậy có thể bầm mình, quý vị, có thể gãy tay gãy chân. Nhưng mà cái bầm, cái gãi đó một thời gian ngắn là được hàn, được gắn. Có những cái lời nói mà chúng ta vẫn còn tiếp tục khổ đau 20 năm, 30 năm về sau, sau khi lời đó đã được nói ra. Cho nên, cái người biết tu tập phải cẩn thận lắm về thân khẩu ý của mình. Bởi vì nếu không, chúng mình có thể tạo những cái vết thương, mà vết thương đó nó có bao giờ cũng nằm trong cái chiều sâu tâm khảm của người kia, để mà nó làm cho người kia đau khổ. Xin quý vị nhìn Đức Phật, xin quý vị nhìn các vị Bồ Tát, để mà cầu nguyện các ngài soi sáng cho mình. Mở miệng ra, xin đừng nói những cái gì tạo ra đau khổ. Tạo ra thương thì nên nói, tạo ra thông cảm thì nên nói, tạo ra sự hiểu nhau thì nên nói, tạo ra sự gần gũi thì nên nói. Nếu cái lời nói của mình mà tạo cái sự khổ đau, xin đừng nên nói, khoan nói. Có nhiều khi chúng ta quá vội, mà cái buồn cười là chúng mình nói đó, có khi cái nói của chúng mình dựa trên cơ sở hoàn toàn sai lạc. Hoàn toàn sai lạc quý vị. Chúng tôi thấy cái thương vô cùng của những cái người tự xưng là Phật tử, mà nói những cái điều mà hoàn toàn không có cơ sở, mà họ cũng nói. Mà cái buồn cười của mình là kỳ cục lắm. Ngay từ đầu mình không biết thì mình nói tạch lắc à. Đó nè, và khi mà mình nói tạch rồi đó, người ta nói là thôi chị nói tầm bậy rồi chị. Thì cái đó thì sao? Người biết tu á, thì cảm ơn chị đã dạy cho em. Còn người không biết tu á, mình biết là mình bậy đó, mà người ta nói mình bậy thì sao? Dám thèm chơi bà nữa. Nó buồn cười như vậy. Tức là chúng ta vẫn tiếp tục chấp nhận cái bậy, nhưng mà không có dám đối diện với cái thực sự của cuộc đời. Xin tập nhìn các vị Bồ Tát để mà cầu các ngài giúp cho mình. Thân đừng làm gì ác, miệng đừng nói những cái gì tạo ra đau khổ, ý bớt khởi lên những cái niệm khổ đau. Tôi nói bớt, bởi vì không là không được, không thì mình thành Phật rồi. Cái ý của mình là không có kiểm soát nổi, quý vị. Quý vị để ý tôi coi, có ai muốn mà khởi cái tâm giận đâu mà nó tới bất ngờ, có ai muốn khởi cái tâm mà ghét đâu mà nó tới bất ngờ lắm. Vậy thì cái chuyện tu tập là những cái gì xảy ra trong cái chiều sâu tâm ý của mình á. Xin chư Phật chư Tam Bảo cho con có khả năng nhận dạng, và muốn nhận dạng á dễ lắm, không khó. Bây giờ quý vị cái ý mình thấy người kia muốn ghét, nói con muốn chửi liền, thưa chỉ tôi khuyên là đừng có nói là không được, không được, không nên. Thở ba hơi chụp sâu, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mình mỉm cười ba lần cái rồi muốn chửi thì chửi. Tôi cam đoan lúc đó rồi cái ý mình không còn như xưa nữa quý vị. Tôi cam đoan như vậy. Như vậy thì cái phương thức thực tập mà thở vào thở ra đó, nó sẽ cho mình một cái thắng rất là hữu hiệu. Một cái thắng xài hoài xài không mòn. Xe quý vị đã xài 5-3 năm phải thay thắng. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mình muốn cười ba lần, đâu có mất bao nhiêu giây, không mất bao nhiêu giây, thời giờ không mất bao nhiêu hết trơn á. Nhưng mà nhờ nó mà cuộc đời này vơi đi đau khổ. Xin quý vị tập. Tuần sau thì chúng mình sẽ học thêm về những cái điều kiện khác. Vì ha, nhớ tâm khổ não người lòng không lui sụp, bị người đánh mắng nhục mà, nhưng mà thêm lòng từ bi không khởi niệm ác. Nhớ không để cho người khác có sức tự tại mà điều khiển chính mình. Nhớ mong là thân khẩu ý thường lìa nghiệp ác và sử dụng thân khẩu ý để làm lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta nhớ đây là những lời nguyện, tức là những cái lời mà tiếng Anh gọi là commitment, tức là cam kết. Cam kết với ai? Với Tam Bảo mười phương, nhưng mà trước hết là cam kết với chính mình. Thế nếu chúng ta làm như vậy đó, thì trong kinh nói rằng tuy chưa là pháp vua nhưng mà đã có cái rễ của pháp vua. Cái cây nó sẽ mọc, vì khi mà rễ mạnh thì cây nó đâm chồi thôi. Nếu chúng ta làm như vậy á, thì tôi nghĩ rằng, tôi chắc chắn rằng cái quả vị giác ngộ sẽ rất là gần gũi với mình ngay trong cuộc sống này. Hết giờ rồi quý vị, chúng ta tuần tới mình tiếp. Bây giờ thì xin quý vị chúng ta đứng dậy cùng niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.